vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tỷ lệ thất nghiệp của Úc hiện ở mức thấp 4,1%, nhưng con số đó không phản ánh toàn cảnh. Boy K. Wall, 39 tuổi, làm nhân viên bảo vệ tại một cửa hàng bán lẻ ở Sydney. Anh ấy đến Úc từ Sudan vào năm 2003, khi mới 18 tuổi. Anh nói, sẽ tốt nếu tôi có cơ hội bắt đầu vào lĩnh vực này và làm việc trong đó một thời gian. Năm 2016, Boy tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh và thương mại tại Đại học Western Sydney. 8 năm sau, anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc làm trong ngành. Anh nói, không, tôi chưa bao giờ có bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Tổng cộng tôi đã thực hiện 37 đơn xin việc. Anh cho biết một trong những lý do ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm của anh là các mối quan hệ. Anh nói, hầu hết mọi người đều có trình độ khi họ đã ở nơi làm việc. Bạn có thể có một chút mối quan hệ. Hầu hết các công việc được quảng cáo thông qua gia đình và bạn bè, thông qua các mối quan hệ. Và bạn may mắn khi có được một công việc mà thậm chí không có trình độ, và sau đó bạn cần phát triển và đi học. Boy là một trong hơn 12.000 di dân đến từ Nam Sudan đang sống tại Úc. Và theo điều tra dân số năm 2021, cộng đồng nói tiếng Dinka, những người di cư từ Nam Sudan, có một trong những tỷ lệ thất nghiệp cao nhất cả nước, ở mức 7,8%. Con số này gần gấp đôi tỷ lệ toàn quốc. James Arco đến đây với tư cách là người tị nạn vào năm 2006 và theo học ngành quản lý nhân lực tại Đại học Macquarie ở Sydney. Tuy nhiên, ông vẫn đang làm việc trong ngành xây dựng. Ông nói, tôi cũng bắt đầu nộp đơn xin việc bằng bằng cấp của mình. Tôi đã nộp đơn xin rất nhiều việc. Khi tôi phỏng vấn trên thiết bị di động, có sự đảm bảo. Nhưng ngay khi họ nhìn thấy tôi, họ nói, không, không, đợi đã. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn. Ông chia sẻ với SBS Simin rằng ông đã được một tổ chức từ thiện mời làm việc tại bộ phận nhân sự qua điện thoại. Ông nói, đó là một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Tiếng Anh của tôi rất tốt. Tôi đã được chấp nhận bắt đầu vào một ngày nhất định. Vì vậy, họ nói rằng hợp đồng đã để ở trên bàn để tôi ký, và sau đó bạn sẽ bắt đầu. Nhưng khi ông ấy đích thân đến ký hợp đồng, mọi thứ đã thay đổi. Ông nói, vào cùng ngày tôi đến, họ nhìn thấy tôi và nói rằng, ồ, anh có nguồn gốc từ châu Phi. Đây là một vấn đề. Sau đó, công việc đã thay đổi và họ giao cho những người khác. Đó là lý do tại sao tôi làm việc trong ngành xây dựng. James tin rằng lời mời làm việc đã bị hủy bỏ vì lý do phân biệt chủng tộc. Ông ấy nói rằng thái độ của nhà tuyển dụng đã thay đổi hoàn toàn khi họ nhận ra ông ấy xuất thân từ châu Phi. SBS Samin đã liên hệ với tổ chức này, nhưng họ từ chối bình luận. Nhà nghiên cứu của Viện Công dân và Toàn cầu hóa Deakin, tiến sĩ Emmanuel Elias đã cố gắng tính toán chi phí của loại phân biệt chủng tộc này đối với nền kinh tế của chúng ta. Ông nói, tác động chi phí chung mà chúng tôi tìm thấy là những trải nghiệm phân biệt chủng tộc nói chung của những người có xuất thân khác nhau có thể khiến nền kinh tế Úc thiệt hại tới 3,7% GDP. Không chỉ vậy, nhiều người còn phải gặp các vấn đề sức khỏe đáng kể. Ông nói, mọi người khi phải chịu sự phân biệt chủng tộc, họ có thể thấy mình đang trải qua mức độ trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng và các rối loạn tâm lý khác ở mức độ cao. Nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Albert Deakin về quyền công dân và toàn cầu hóa, Abraham K. Wall tin rằng cộng đồng người Nam Sudan tại Úc phải đối mặt với những thách thức cụ thể do xung đột xảy ra. Ông nói, tôi không nghĩ những thách thức này liên quan nhiều đến văn hóa và chuẩn mực văn hóa của Úc, mà liên quan nhiều hơn đến nhóm văn hóa và trải nghiệm di cư của họ. Họ mất nhiều thời gian để hòa nhập, xây dựng mạng lưới xã hội, xây dựng vốn xã hội, và do đó xây dựng cả vốn kinh tế. Đôi khi đây là những điều cản trở triển vọng việc làm của họ. Ông cho biết người Úc có thể giúp hỗ trợ cộng đồng người Nam Sudan.
But there are ways that Australian businesses, Australian business owners.
Ông nói có nhiều cách mà các chủ doanh nghiệp Úc và những người thuộc tầng lớp trung lưu là những người nghe podcast này có những điều họ có thể làm để đóng góp, đền đáp và hỗ trợ cho cộng đồng Nam Sudan hoặc cộng đồng châu Phi. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì người dân châu Phi yêu cầu là được trao cơ hội để được đối xử công bằng. Vì vậy, tôi kêu gọi những người lao động Úc khi họ thấy đơn xin việc từ một người châu Phi, hãy cân nhắc kỹ lưỡng, trao cho họ cơ hội công bằng và xem họ sẽ làm gì. Họ sẽ làm bạn ngạc nhiên 100%.
And watch what they'll do. They'll surprise you 100%.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.